chương 29. Đoạn Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân Đông Phương. Người nhìn xem, thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn. Các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra, cho các bầy uống nước, đoạn lăn đá lại chỗ cũ đậy trên miệng giếng. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng, hỏi các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng, chúng tôi ở Charan đến. Người hỏi, các anh có biết La-ban, con trai Na-cô chăng? Đáp rằng, chúng tôi biết. Lại hỏi, người đó được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng, người vẫn được mạnh giỏi, và này Ra-chên, con gái người, đương đi đến cùng bầy chiên kia. Người nói, này, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước rồi thả đi ăn lại đi. Đáp rằng, chúng tôi làm như vậy chẳng được. Phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi. Bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho bầy uống nước được. Vả, đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó thì Ra-chên dắt bầy chiên của cha nàng đến vì nàng vốn là người chăn chiên. Khi vừa thấy Ra-chên con gái La-ban cậu mình, thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của La-ban cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua. La-ban bèn đáp rằng, thật vậy cháu là cốt nhục của cậu, rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Đoạn La-ban nói cùng Gia-cốp rằng, vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Vả La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng, vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. La-ban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên phải giúp việc trong 7 năm. Nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi 3 bữa. Kế đó, Gia-cốp nói cùng La-ban rằng, hạn tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng. La-ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối bắt Lê-a, con gái mình đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. La-ban lại cắt con đòi sinh ba theo hầu Lê-a, con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng, cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi? La-ban đáp rằng, phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa này trọn 1 tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa. Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn 1 tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình cho chàng, và cắt con đòi Bila theo hầu Ra-chên, con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sinh một con trai, đặt tên là Ru-bên, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi. Bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai, đặt tên là Simeon, vì nói rằng Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai, nàng rằng lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi vì tôi đã sinh cho người 3 con trai, bởi có đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sinh một con trai và nói rằng lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén.